Một trạm nghỉ.
Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc chạy đua nào điên cuồng đến như vậy. Hàng nghìn chiếc xe trượt tuyết lao vung vút trên mặt băng. Hơi nước dày đặc che kín cả bầy chó. Trong đêm hôm đó, ba người đã bị cống đến chết. Hơn một chục người khác vĩnh viễn bị hư hoại cặp phổi của mình. Nhưng chẳng lẽ tôi không tự mắt mình trông thấy đáy của hố băng đó? Nó dày một lớp cát vàng lấp lánh, như một bãi cao mù tạt. Chính vì vậy mà tôi mới đóng cọc khoanh vùng ở Yukon và làm đơn xin đăng ký khai thác. Vì những lá đơn đó mà có cuộc chạy đua như vậy. Nhưng rồi ở đó không thấy gì, hoàn toàn không thấy gì. Từ đó đến nay, tôi vẫn không biết giải thích điều đó như thế nào. Chuyện kể của Shopti. Không cởi găng tay ra, John Menser một tay bám vào chiếc cần đẩy. Lái cổ xe trượt tuyết đi theo đúng vệ đường mòn. Tay kia xoa má và mũi. Thỉnh thoảng anh ta lại phải xoa má và mũi. Thực ra anh gần như không bỏ tay ra khỏi mặt. Còn khi nào quá cống, anh càng xoa mạnh. Chiếc mũ lông che kín cả trán và tai. Cầm nằm khuất sau bộ râu rậm màu vàng hung, băng đóng cứng và quá lạnh. Phía sau anh, chiếc xe trượt tuyết kiểu Yukon, chở nặng, chốc chốc lại nhảy sóc lên phía trước. Đàn chó 5 con chạy đều. Trợ dây thắng bằng da, chốc chốc lại cọ vào chân anh. Khi đàn chó quành theo những đường vòng, anh phải bước qua sợi dây thắng. Những quãng đường vòng rất nhiều, và anh cứ phải bước qua, bước lại như thế. Thỉnh thoảng, vướng chân vào dây, anh suýt ngã. Những cử động của anh vụng về, và tỏ ra là anh đã rất mệt. Đôi lúc, xe va cả vào chân anh. Khi con đường chạy thẳng, chiếc xe trượt tuyết không cần phải điều khiển. Anh thả chiếc cần đẩy và đập mạnh bàn tay phải lên nó mấy lần. Nhưng làm cho máu lưu thông không phải dễ. Cứ thế, tay phải anh đập bên cây gỗ cứng, tay trái không ngừng xoa má và mũi. Đáng lẽ trời lạnh như thế này không nên đi mới phải, John Menser nói. Anh nói to như tất cả những người đã quen ngồi một mình. Đúng là chỉ có thằng ngốc mới ra đi khi trời lạnh như thế này. Bây giờ nếu không là 80 độ dưới không thì phải 75 độ. Anh lấy đồng hồ ra, xoay xoay trong tay 1 phút, rồi lại nhét vào túi, trong chiếc áo len dày. Ngước mắt nhìn bầu trời và đường chân trời màu trắng đục. 12 giờ, anh lẩm bẩm. Trời sáng sủa nhưng chưa thấy mặt trời. Anh im lặng độ chừng 10 phút, rồi nói tiếp, dường như không hề có khoảng thời gian ngắt quãng vừa qua. Và hầu như chẳng xê dịch được tí nào. Trời lạnh như thế này không thể đi được. Anh bỗng quát bầy chó. Họ! Và dừng lại. Một nỗi kinh hoàng chợt ập đến. Cánh tay phải đã gần như tê cống hẳn. Anh bắt đầu điên cuồng đập nó lên như chiếc cần đẩy. Ôi chúng mày! Tội nghiệp! Menser quay lại nói với đàn chó. Lúc này đã quá nặng nề, ngã khuỵu xuống mặt băng để nghỉ lấy hơi. Giọng của anh bị ngắt quãng vì quá sức đập tay phải lên chiếc bàn gỗ. Chúng mày phạm tội gì mà bị những kẻ đi bằng 2 chân thắng vào xe trượt tuyết, dập hết những bản năng tự nhiên và biến thành một lũ nô lệ đáng thương như thế này? Anh ra sức xoa mũi, cố làm cho máu tan ra. Rồi bắt đàn chó đứng dậy. John Mercer đang đi dọc theo lòng một con sông lớn đã đóng băng. Phía sau lưng anh, con sông trải dài hàng bao nhiêu dặm, chảy quanh co, rồi mất hút giữa vô số những ngọn núi tuyết phủ, đứng im lặng chen chúc bên nhau trong một đội hình rất kỳ lạ. Phía trước dòng sông chia thành nhiều nhánh, tạo ra những hòn đảo nhỏ, im lặng và trắng toát. Sự im lặng đó không bị phá vỡ bởi tiếng kêu la của dã thú, tiếng rã rít của côn trùng. Không một con chim nào bay qua cái khoảng không giá lạnh này. Không nghe một giọng người nói, không thấy một dấu vết của nơi người ở. Cả thế giới nằm ngủ yên, một giấc chẳng khác gì cái chết. Cái tình trạng đờ đẫn, bao trùm xung quanh đó, dường như xâm chiếm cả John Mercer. Giá rét như làm não anh đông cứng lại. Anh lê bước đi lên phía trước, đầu cúi thấp, không nhìn sang hai bên. Tay trái xoa má và mũi như một cái máy. Và khi chiếc xe trượt tuyết chạy theo một quãng đường thẳng, anh đập liên hồi bàn tay phải lên chiếc cần đẩy bằng gỗ cứng. Nhưng đàn chó luôn luôn đánh hơi cảnh giác và bỗng bất ngờ dừng lại. Quay đầu về phía chủ, chúng nhìn anh bằng những cặp mắt buồn rầu và đòi hỏi. Hàng lông mi trên mắt và mõm của chúng trắng nhợt ra vì giá rét. Và màu trắng đó cùng với sự mệt mỏi làm cho chúng trông có vẻ hoàn toàn kiệt sức, thảm hại. Người chủ đã toan giơ roi lên quất, nhưng anh kìm mình lại, định thần nhìn quanh. Bầy chó dừng lại ngay trên miệng một hố băng. Đó không phải là vết nứt, mà là một hố băng do bàn tay người tạo nên, được đẽo rất cẩn thận bằng rìu trong lớp băng dày 3 phút rưỡi. Một màn băng mới đã khá dày, chứng tỏ rằng từ lâu hố băng này không có người dùng. Mercer nhìn quanh, bầy chó đã chỉ đường cho anh. Những chiếc mõm phủ băng của chúng hướng về một lối mòn nhỏ, chảy lờ mờ trên tuyết, tách ra khỏi con đường chính, dẫn lên bờ một hòn đảo nhỏ. Nào, thôi được, những con vật tội nghiệp, Mercer nói. Để tao đi dò xem. Chính ta cũng muốn nghỉ, không kém gì chúng mày. Anh leo lên dốc và khuất mắt. Đàn chó không nằm xuống mà vẫn đứng kiên nhẫn chờ anh. Quay trở lại, anh cầm lấy sợi dây thừng buộc vào thành trước của xe trượt tuyết, khoác lên vai, quay đàn chó sang bên phải và lùa chúng chạy lên bờ. Việc kéo chiếc xe trượt tuyết lên dốc đứng không phải là dễ dàng, nhưng đàn chó quên cả mệt mỏi, trườn mình trên tuyết, kêu lên những tiếng mừng rỡ, rốt ruột, cố hết sức leo lên bờ. Khi những con phía trước dừng lại hoặc trượt chân, những con sao liền cắn vào mông chúng. Người chủ luôn miệng hò hét, lúc khuyến khích, lúc đe dọa, dồn cả sức nặng của mình lên sợi dây thừng. Đàn chó kéo nhanh chiếc xe trượt tuyết lên khỏi dốc, rồi lập tức rẽ sang trái và chạy về phía túp lều nhỏ bằng gỗ. Túp lều không có người ở, chỉ gồm một phòng rộng, dài 1 chiều 8, 1 chiều 10 phút. Mercer tháo đàn chó ra khỏi xe, dỡ đồ đạc xuống và bắt đầu làm chủ căn lều. Người cuối cùng đã ở trước đây còn để lại một số củi. Mercer đưa chiếc bếp lò nhỏ bằng sắt của mình vào lều và nhóm lửa. Anh đặt lên bếp 5 con cá khô, làm thức ăn cho bầy chó, rồi múc đầy nước ở hố băng vào chảo. Và ấm cà phê. Trong lúc chờ nước sôi, Mercer cúi mặt xuống gần bếp lò. Hơi nước thở ra đóng băng lại trên bộ râu, bắt đầu tan. Những giọt băng rơi xuống bếp gặp nóng, kêu xèo xèo, bốc hơi nước. John Mercer gỡ những mẩu băng bám chặt ở râu. Chúng rơi xuống sàn, phát ra những tiếng kêu lanh canh. Tiếng chó sủa dữ dội không làm anh ngừng công việc đó lại. Anh nghe tiếng sủa, tiếng gầm gừ của những con chó lạ và giọng người nói. Rồi có tiếng gõ cửa. Vào đi, Mancer nói lúng túng vì lúc đó anh đang mút gỡ một mẩu băng bám ở môi trên. Cửa mở và qua màn hơi nước bao quanh anh, Mancer trông thấy một người đàn ông và một người đàn bà đứng ở ngưỡng cửa. Vào đi, anh nói, giọng ra lệnh. Và đóng cửa lại. Qua làn hơi nước, anh không thể nhìn rõ mặt những người mới bước vào. Đầu của người đàn bà bị cuốn chỉ. Còn chừa lại đôi mắt đen. Người đàn ông cũng mắt đen. Mặt anh ta cạo cẩn thận. Bộ ria đóng băng che kín cả miệng. Chúng tôi muốn hỏi anh xem gần đây có còn chỗ trú nào khác nữa không? Người đàn ông đưa mắt nhìn quanh căn lều bày biện đơn sơ, hỏi. Chúng tôi tưởng rằng không có ai ở đây cả. Đây không phải là lều của tôi, Mancer đáp. Tôi cũng vừa tìm thấy, chỉ mấy phút trước đây. Anh chị vào nghỉ đi. Đủ chỗ đấy, và không cần đặt bếp lò nữa đâu. Chúng ta sẽ tìm cách sắp xếp ổn thỏa cả thôi. Nghe giọng nói của Mancer, người đàn bà chăm chú nhìn anh với vẻ tò mò. Em bỏ áo ra, người bạn đường của chị ta nói. Anh đi tháo đàn chó và lấy nước để nấu ăn. Mancer cầm lấy mấy con cá đã tan băng, đi cho chó ăn. Anh phải đứng canh bầy chó lạ. Khi trở vào lều, người đàn ông đã dỡ xong xe và mang nước ấm vào. Ấm nước của Mancer đã sôi. Anh bỏ cà phê vào, đổ thêm nửa cốc nước lạnh cho bã lắng xuống và nhấc ra. Sau đó, anh để chiếc bánh khô làm bằng bột chua lên bếp cho tan băng và dùng chảo rán nóng mấy miếng đậu nấu qua đêm mà từ sáng đến giờ anh vẫn mang theo người như những thỏi kem. Sau khi bắt chảo xuống bếp để lấy chỗ cho những người mới đến chuẩn bị bữa ăn, Mancer ngồi xuống bao đựng chăn, lấy thùng lương thực làm bàn. Trong lúc ăn, anh nói chuyện với người đàn ông về đường xá, về những con chó kéo xe. Còn anh ta thì cúi mặt trên bếp lò để làm tan băng bám ở bộ ria. Sau khi băng tan hết, người đàn ông lạ mặt ném gói chăn đệm của mình lên một trong hai chiếc giường kê trong lều và nói: Chúng tôi sẽ ngủ ở đây nếu như anh không có ý định dùng chiếc giường này. Anh đến đây trước và anh có quyền lựa chọn. Tôi thì sao cũng được, Mancer nói. Cả hai cái đều như nhau. Anh cũng chuẩn bị chỗ nằm cho mình và ngồi xuống mép phẳng. Người đàn ông lạ mặt nhét xuống dưới chăn một túi đi đường các dụng cụ y tế thay cho gối. Anh là bác sĩ à? Mancer hỏi. Vâng, anh ta đáp. Nhưng thú thật với anh, tôi đến Claudite không phải để hành nghề. Người đàn bà bắt tay vào nấu ăn. Trong lúc đó, anh bạn đường của chị ta cắt thịt lợn, ướp ra thành từng miếng nhỏ và trông coi bếp lò cháy đều. Trong lều tối mờ mờ, ánh sáng chỉ hắt qua một ô cửa sổ, dán bằng mẫu giấy bê bết mỡ lợn. Vì vậy, John Mancer không thể nhìn kỹ người đàn bà. Mà anh cũng không chủ tâm. Chị ta có vẻ như không làm anh chú ý lắm. Nhưng người đàn bà chốc chốc lại nhìn về phía góc căn lều tối, nơi anh ngồi. Cuộc sống ở đây tuyệt diệu thật. Người bác sĩ chợt ngừng tay một thoáng, sôi nổi nói. Tôi rất thích cuộc đấu tranh sinh tồn này. Thích lòng khát khao đạt được tất cả bằng chính bàn tay của mình. Thích sự hoang sơ, rất hiện thực của cuộc sống ở đây. Vâng, nhiệt độ ở đây quả là rất hiện thực, Mancer cười đáp. Thế anh có biết bao nhiêu độ không? Người bác sĩ hỏi. Mercer lắc đầu. Thế thì tôi nói cho anh nghe, 74 độ dưới không, theo nhiệt kế bằng cồn của tôi ở ngoài xe trượt tuyết. Tức là 106 độ dưới điểm đông à. Đi du lịch thế này thì quả là hơi lạnh đấy. Một hình thức tự sát chính cống, người bác sĩ tuyên bố. Con người tiêu hao cả một túi năng lượng. Anh ta phải thở nặng nề, giá bút xâm nhập vào tận trong phổi và làm đông cứng các lớp mỡ. Đến mùa xuân năm sau, anh ta chết vì viêm phổi mà không biết nó từ đâu ra. Tôi sẽ ở trong lều này một tuần nếu như nhiệt độ không lên tới ít nhất 50 độ dưới không. Em xem kìa, Tex, anh ta nói sau một phút im lặng. Hình như nước pha cà phê sôi rồi đấy. Nghe tên người đàn bà, John Mercer liền tập trung, chú ý lắng nghe. Anh ném về phía chị ta một cái nhìn nhanh, và trên khuôn mặt như có một thoáng bóng đen lướt qua. Bóng dáng của một nỗi đau nào đó đã được chôn kín, nay bỗng dưng bất ngờ sống lại. Nhưng chỉ một phút sau, bằng nỗ lực của ý chí, anh đã xua đuổi được cái bóng đen đó đi. Khuôn mặt anh trở về vẻ thản nhiên như trước, nhưng giờ anh tập trung nhìn kỹ người đàn bà, bực mình vì ánh sáng trong lều quá yếu, làm cho anh không thể nhìn rõ. Cái hành động không có ý thức đầu tiên của chị ta là nhấc ấm nước xuống bếp, rồi sau đó mới nhìn liếc sang phía Mercer. Anh đã kịp bình tĩnh, lại thản nhiên ngồi trên giường và với vẻ hí hửng nhìn đôi giày lông mềm của mình. Nhưng khi người đàn bà cúi xuống bếp, Mercer lại ném sang một cái nhìn rất nhanh. Chị ta bỗng ngẩng lên và cũng nhanh như vậy, bắt gặp cái nhìn của anh. Mercer đưa mắt sang người bác sĩ và trên môi anh thoáng một nụ cười. Dấu hiệu rằng anh đánh giá đúng mức sự giảo quyệt của phụ nữ. Người đàn bà lấy một cây nến từ trong hòm đựng lương thực ra, thắp lên. Mercer chỉ cần một cái nhìn lên khuôn mặt chị ta là đủ. Trong căn phòng nhỏ này, người đàn bà chỉ đi mấy bước là đến bên cạnh Mercer. Chị ta cố ý đưa ngọn nến lại gần mặt anh và mở rộng cặp mắt to, nhìn anh đầy vẻ sợ hãi. Chị ta đã nhận ra anh. Mercer thản nhiên mỉm cười. Em tìm gì thế, Tex? Người bạn đường của chị ta hỏi. Mấy cái cặp tóc, chị ta đáp, và bước ra xa Mercer, bắt đầu lục lọi trong gói đồ đạc. Hai người lấy chiếc thùng gỗ của mình làm bàn ăn và ngồi xuống thùng của Mercer, ngoảnh mặt đối diện với anh. Còn anh nằm dài trên giường để nghỉ, hai tay đặt dưới gối, mắt nhìn về phía họ. Trong căn lều chật chội này, trông có vẻ như cả ba người ngồi sau một cái bàn. Anh chị từ đâu đến thế? Mercer hỏi. Từ San Francisco, người bác sĩ đáp. Nhưng tôi ở đây đã 3 năm rồi. Tôi cũng ở California, Mercer nói. Người đàn bà ngước đôi mắt nhìn anh, vẻ vang lơn. Nhưng anh mỉm cười và nói tiếp. Ở Berkeley, người bác sĩ lập tức quan tâm, hỏi. Ở trường đại học tổng hợp California à? Vâng, khóa năm 86. Thế mà tôi nghĩ rằng anh là giáo sư. Bộ dạng của anh giống hệt như vậy. Thật đáng tiếc, Mercer mỉm cười. Tôi lại thích người ta xem tôi là người đi tìm vàng hay đánh xe trượt tuyết. Anh ấy không giống giáo sư, cũng hệt như anh không giống bác sĩ. Người đàn bà chen vào. Cảm ơn chị, Mercer nói. Rồi anh quay sang người bạn đường của chị ta. Xin lỗi bác sĩ, cho phép tôi được biết quý danh ạ. Hayton. Nhưng anh buộc phải tin vào lời tôi thôi. Tôi đã ném những tấm danh thiếp của tôi cùng với cả nền văn minh đi rồi. Và còn đây, tất nhiên, là quý phu nhân Hayton. Mercer khẽ nghiêng mình, mỉm cười. Chị ta ném sang anh một cái nhìn trong đó có sự giận dữ nhiều hơn lời cầu xin. Hayton, về phần mình, cũng đã định hỏi tên Mercer, nhưng anh ta chưa kịp thì Mercer đã nói trước. Bác sĩ ạ, có lẽ anh làm thỏa mãn sự tò mò của tôi. Hơn 3 năm trước, trong giới các giáo sư đã xảy ra một vụ bê bối. Vợ của một giáo sư đã bỏ trốn đi. Xin lỗi phu nhân Hayton, hình như với một bác sĩ nào đó ở San Francisco. Tôi không nhớ tên anh ta. Anh có nghe gì về chuyện đó không? Hayton gật đầu. Vụ này hồi đó gây ra khá nhiều chuyện ồn ào. Anh ta tên là Umben Graham Umben, một bác sĩ thực hành rất giỏi. Tôi có biết ít nhiều về anh ta. Thế đấy, tôi tò mò muốn biết sau đó họ ra sao. Chắc anh biết chứ, họ biến đi đâu mất tâm. Vâng, anh ta giấu tung tích khéo lắm. Hayton khẽ ho. Nghe nói họ đi theo một chiếc thuyền buông xuống các biển miền Nam và hình như chết ở đấy trong một trận bão. Tôi không nghe gì về chuyện đó cả, Mercer nói. Còn phu nhân Hayton, chị có nhớ chuyện ấy không? Tôi nhớ rất rõ chứ, người đàn bà đáp, và sự thản nhiên trong giọng nói đối lập một cách lạnh lùng. Với sự giận dữ hiện lên trong đôi mắt của chị ta, để Hayton không nhận thấy điều gì đó, chị ta vội quay mặt sang phía khác. Người bác sĩ lại muốn hỏi tên Mercer, nhưng anh ta đã lại tiếp tục. Cái anh chàng bác sĩ Umbin này, nghe nói rất đẹp trai và có nhiều thành công trong đám đàn bà. Có thể thế, nhưng cái vụ đó đã giết chết anh ta, Hayton lầu bầu. Còn chị vợ là một ác phụ chính cống, ít ra là tôi nghe nói như vậy. Ở Berkeley, mọi người cho rằng chị ta tạo cho ông chồng của mình một cuộc sống hoàn toàn không thiên đường tí nào. Lần đầu tiên tôi nghe nói thế, Hayton đáp. Ở San Francisco, người ta nói ngược lại. Một người vợ khổ hạnh à, một người đàn bà chịu đóng đinh trên thánh giá cuộc sống vợ chồng à. Hayton gật đầu, đôi mắt xám của Mercer không hề tỏ ra điều gì ngoài một vẻ hiếu kỳ nhẹ nhàng. Điều đó cũng đúng thôi, hai mặt của một tấm huy chương mà. Hồi sống ở Berkeley, tất nhiên, tôi chỉ biết có một mặt. Chị ta dường như hay đến San Francisco thì phải. Nào, rót cho anh một cốc cà phê, Hayton nói. Vừa rót cà phê cho chồng, người đàn bà vừa cất tiếng cười rất tự nhiên. Các anh đặt điều hệt như những mụ đàn bà ngồi lê chính hiệu. Chị ta trách hai người đàn ông. Nhưng điều này rất thú vị, Mercer mỉm cười với chị ta, rồi quay sang phía bác sĩ. Còn anh chồng nghe đâu có tiếng tăm không lấy gì làm tốt đẹp ở San Francisco, có phải không? Ngược lại, người ta coi anh ta là một người có đạo đức. Hayton bật ra một sự sôi nổi hơi quá đáng. Một kẻ giáo điều, khô khan, không có lấy một giọt máu nóng nào. Anh biết anh ta à? Tôi chưa bao giờ thấy anh ta cả. Tôi không giao thiệp với giới đại học. Đó cũng chỉ là một mặt của tấm huy chương, Mercer nói. Dường như đang vô tư thảo luận về tất cả các mọi mặt của sự việc. Tất nhiên, anh ta không đẹp đẽ gì cho lắm. Tôi nói về bề ngoài, nhưng cũng không đến nỗi xấu. Say mê thể thao cùng với sinh viên, và nói chung là không phải không có khả năng. Sáng tác một vở kịch dịp lễ mùa Giáng sinh được đánh giá cao. Tôi nghe nói như người ta định cử anh ta làm trưởng khoa tiếng Anh. Nhưng vừa lúc ấy, xảy ra chuyện anh ta xin thôi việc và bỏ đi đâu mất. Có lẽ chính cái vụ đó đã giết chết con đường danh vọng của anh ta. Ít ra trong giới chúng tôi cho rằng, sau cú đòn anh ta không thể gượng dậy được nữa. Hình như anh ta rất yêu vợ của mình thì phải. Hayton uống nốt cốc cà phê. Lấy giọng thản nhiên, lầu bầu một điều gì đó. Rút thuốc ra hút. May mà họ chưa có con, Mercer tiếp tục nói. Nhưng Hayton nhìn vào lò sưởi, rồi đội mũ và đi găng tay vào. Tôi đi lấy củi đây, anh ta nói. Sau đó tôi sẽ cởi giày lông mềm ra và thu xếp lại cho tiện hơn. Cánh cửa sau lưng anh ta đóng lại. Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn lều. Mercer không thay đổi tư thế, vẫn nằm trên giường. Người đàn bà ngồi trên thùng gỗ đối diện với anh. Anh bây giờ định sẽ làm gì? Chị ta hỏi gay gắt. Mercer lười biếng đưa mắt nhìn sang. Thế theo cô, tôi cần phải làm gì? Tôi có thể hy vọng rằng sẽ không diễn ra một tấn hài kịch chứ. Tôi, cô biết đấy, đi đường rất là mệt, giường lại êm nữa. Người đàn bà cắn môi trong cơn giận dữ cố nén. Nhưng chị ta nóng nảy lên tiếng, nhưng lại im lặng, tay bóp chặt vào nhau. Tôi hy vọng rằng cô không muốn tôi giết chết. Ngày hay tên chứ? Anh hỏi nhẹ, gần như van nài. Điều đó nếu xảy ra, thật đáng buồn. Và xin cô hiểu cho là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng anh cần phải làm một cái gì đó, chị ta hét lên. Ngược lại, tôi chắc chắn hơn cả là sẽ không làm một cái gì hết. Anh sẽ ở lại đây à? Mercer gật đầu vẻ tuyệt vọng, nhìn quanh căn lều và tấm chăn đệm được trải trên chiếc giường thứ hai. Trời sắp tối rồi, anh không thể ở lại đây được. Không thể được, anh hiểu không? Điều đó hoàn toàn không thể được. Không, có thể chứ. Xin phép được nhắc cô. Tôi là người đầu tiên tìm ra cái lều, và anh chị, hai người là khách của tôi. Đôi mắt của chị ta lại nhìn quanh căn lều, và khi lướt qua chiếc giường thứ hai, chúng để lộ một sự bối rối kinh hoàng. Nếu thế, chúng tôi sẽ đi, chị ta tuyên bố một cách dứt khoát. Điều đó không thể được. Cô đang ho, đúng cái chứng ho khan gắt mà ngài Hayton vừa mô tả một cách chính xác. Phổi của cô đã bắt đầu bị cảm lạnh, mà anh ta là bác sĩ, nên anh ta hiểu rõ điều đó. Anh ta sẽ không để cho cô ra đi. Nhưng lúc đó thì anh sẽ làm gì? Người đàn bà lại hỏi bằng giọng căng thẳng, báo trước một cơn bão táp sắp nổ ra. Mercer cố tạo ra trên nét mặt của mình một sự thông cảm và kiên nhẫn, nhìn chị ta với vẻ của một người cha nhìn con. Teresa yêu quý ạ, tôi đã nói với cô rằng tôi không biết, tôi còn chưa nghĩ đến điều đó. Trời ơi, anh làm tôi phát điên lên mất. Người đàn bà nhảy bật khỏi thùng và vặn vẹo hai tay trong cơn điên cuồng bất lực. Trước đây có bao giờ anh như thế này đâu. Vâng, tôi trước kia là hiện thân của sự dịu dàng và mềm yếu. Anh đồng ý. Có lẽ chính vì vậy mà cô bỏ tôi đi. Anh thay đổi nhiều quá. Anh lấy đâu ra cái vẻ thản nhiên đáng sợ như thế này? Tôi khiếp sợ anh đấy. Tôi cảm thấy anh đang mưu mô một điều gì đó khủng khiếp. Anh đừng để sự tức giận làm cho mất trí. Hãy tự chủ mình lại. Tôi sẽ không mất bình tĩnh bao giờ nữa đâu, Mercer ngắt lời, kể từ ngày cô bỏ đi. Anh đã tự sửa mình đến đáng ngạc nhiên đấy. Chị ta đỡ đòn. Mercer mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý. Trong lúc tôi suy nghĩ về việc tôi sẽ xử sự ra sao, tôi xin khuyên cô hãy nói với ngài Hayton tôi là ai. Điều này làm cho sự có mặt của cô ở trong lều này, biết nói thế nào hơn nhỉ? Sẽ được tự nhiên hơn. Anh đi theo tôi đến cái đất nước khủng khiếp này để làm gì? Người đàn bà bỗng bất ngờ hỏi. Cô đừng nghĩ rằng tôi đi tìm cô, Teresa ạ. Đừng nịnh hót lòng kiêu căng của mình. Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một việc hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi đã từ bỏ cuộc đời ở trường đại học. Tôi cần phải đến một nơi nào đó. Thú thật, tôi đến vùng Klondike này chính vì đây là nơi tôi ít hy vọng gặp cô nhất. Có tiếng then cửa kêu lách tách. Cánh cửa lều mở ra và hai tên ôm một bó củi bước vào. Vừa nghe tiếng bước chân của anh ta, Teresa thản nhiên thu dọn bát dĩa như không có gì xảy ra. Hai tên lại đi lấy củi. Tại sao cô không giới thiệu chúng tôi với nhau? Mensa hỏi. Tôi sẽ nói với anh ấy. Người đàn bà lắc mạnh đầu, nói. Đừng có nghĩ rằng tôi sợ. Tôi chưa bao giờ nhận thấy có cái gì thật sự làm cô sợ. Và tôi cũng không sợ sự hối hận, Teresa nói. Nét mặt chị ta dịu dàng lại và giọng nói nghe có vẻ âu yếm. Tôi lại e rằng lời hối hận của cô đã biến thành sự cưỡng đoạt ngụy trang kín đáo, sự cố gắng đạt được lợi ích của bản thân, sự tán tụng cá nhân mình bằng giá của Chúa Trời. Anh đừng ăn nói văn hoa như vậy, người đàn bà đỏng đảnh nói, nhưng giọng nói mỗi lúc một dịu dàng hơn. Em không thích những cuộc tranh luận thông thái, hơn nữa, em cũng không sợ xin anh tha thứ. Tôi, thật ra mà nói, không có gì để tha thứ cho cô cả, Teresa ạ. Đúng hơn là tôi phải cảm ơn cô. Quả thật lúc đầu tôi có đau khổ. Nhưng sau đó, như hơi thở dịu dàng của mùa xuân, cái cảm giác hạnh phúc, một niềm hạnh phúc to lớn đã đến với tôi. Điều đó đúng là một khám phá kỳ diệu, đáng ngạc nhiên. Còn nếu như em trở về với anh thì sao? Người đàn bà hỏi. Việc đó sẽ đặt tôi. Anh nói và nhìn chị ta với một nụ cười ranh mãnh và một khó khăn không nhỏ. Em vẫn là vợ của anh. Anh còn chưa làm xong thủ tục ly dị chứ? Chưa, anh trầm ngâm nói. Tất cả tại cái tính cẩu thả của tôi. Nhưng sắp tới về đến nhà là tôi sẽ làm ngay. Người đàn bà bước đến, đặt tay lên vai anh. Anh John, em không còn cần cho anh nữa hay sao? Giọng nói của chị ta rất dịu dàng. Bàn tay chạm khẽ vào anh như một sự vuốt ve. Còn nếu như em nói với anh rằng em đang bất hạnh, và quả là em rất bất hạnh, thật sự là em đã sai lầm. Một nỗi sợ hãi bỗng bắt đầu len vào lòng Mensa. Anh cảm thấy mình như mềm ra dưới bàn tay chạm khẽ của Teresa. Anh không còn làm chủ tình thế nữa. Toàn bộ sự bình tĩnh đầy tự hào của anh đã biến mất. Người đàn bà nhìn Mensa bằng ánh mắt âu yếm và sự khắc khổ, nghiêm khắc của con người này bắt đầu dần dần tan biến. Anh thấy mình đang ở bên bờ vực thẳm và không hề cưỡng lại nổi cái sức mạnh đang xô anh xuống đó. Em sẽ trở về với anh, John à. Em sẽ về ngay hôm nay, ngay bây giờ. Như trong một giấc mơ nặng nề, Mensa cố gắng thoát mình khỏi quyền lực của bàn tay người đàn bà. Anh cảm thấy như đang nghe tiếng hát rì rầm, dịu dàng của Lorelai. Như ở đâu đây phía xa, người ta đang chơi đàn dương cầm và tiếng nhạc không ngớt lọt vào ý thức. Anh nhảy xuống giường, đẩy người đàn bà ra khi chị ta định ôm lấy anh và lùi đến bên cửa. Anh thật sự kinh hoàng. Tôi không đảm bảo được tôi đâu, anh kêu to. Thì tôi đã báo trước để anh đừng mất bình tĩnh rồi cơ mà. Teresa cười với vẻ khinh bỉ và lại bắt tay vào việc rửa bát đĩa. Anh không cần thiết cho ai cả, tôi đùa đấy. Tôi sống với anh ấy rất hạnh phúc. Nhưng Mensa không tin chị ta. Anh nhớ lại người đàn bà này thường thay đổi chiến thuật như thế nào. Và bây giờ cũng thế thôi. Đấy chính là một sự cưỡng đoạt được ngụy trang của Teresa bất hạnh với người đàn ông này và thú nhận sai lầm của mình. Lòng tự trọng của anh đã được thỏa mãn. Teresa muốn quay lại với anh. Nhưng điều này anh lại không cần mảy may. Vô tình, tự mình cũng không nhận thấy. Bàn tay anh cầm lấy then cửa. Anh đừng chạy, người đàn bà cười to. Tôi không cắn anh đâu. Tôi có chạy đâu, Mansur nóng nảy đáp như trẻ con, đi găng tay vào. Tôi chỉ đi lấy nước thôi. Anh cầm xô, chảo và mở cửa, rồi ngoái lại, nói. Cô đừng quên nói với ngài hay tin rằng tôi là ai đấy nhé. Mercer đập vỡ băng, mà chỉ sau một giờ đã kịp phủ kín hố nước, múc đầy xô. Nhưng anh không vội quay về lều. Anh đi đi lại lại rất nhanh để khỏi rét cống. Vì giá lạnh đốt vào người rát như lửa. Cho đến lúc những vết nhăn trên trán anh giãn ra và trên mắt xuất hiện một vẻ dứt khoát. Bộ râu của anh đã phủ đầy sương muối đóng băng. Kế hoạch hành động đã được quyết định và trên môi cứng đờ vì lạnh của anh thoáng một nụ cười mỉa mai. Anh xách xô nước đã kịp phủ một lớp băng mỏng trên mặt và bước về lều. Mở cửa, Mercer trông thấy người bác sĩ đứng cạnh bếp lò. Vẻ mặt của anh ta rối bời và căng thẳng. Mercer đặt xô xuống sàn. Tôi rất hân hạnh được làm quen với anh. Bác sĩ Grenham Ulben ạ. Anh nói một cách trân trọng, như thể họ vừa được giới thiệu với nhau xong. Anh chồng chìa tay ra. Anh ta bối rối, dậm chân tại chỗ. Cảm thấy một sự căm thù đối với Mercer. Thế nghĩa là anh đấy, Mercer nói, làm ra vẻ ngạc nhiên. Thế đấy. Quả thật, tôi rất sung sướng được làm quen với anh. Tôi muốn... tò mò muốn biết. Teresa đã tìm được gì ở nơi anh? Cái gì, nếu như có thể diễn đạt như vậy, đã quyến rũ cô ta đến với anh? Thế... Và anh nhìn người bác sĩ từ đầu đến chân, hệt như người ta nhìn một con ngựa. Tôi hoàn toàn hiểu tình cảm của anh đối với tôi, Ulben bắt đầu lên tiếng. Ồ, chuyện vặt vãnh thôi mà, Mercer ngắt lời anh ta với một sự thân mật phóng đại. Không cần phải nói đến chuyện đó làm gì. Tôi chỉ muốn biết anh nghĩ gì về Teresa. Những hy vọng của anh có thành đạt không? Cô ta cư xử ra sao? Bây giờ chắc anh sống, tất nhiên thôi, như trong một giấc mơ khoái lạc chứ. Các anh đừng nói những lời ngu ngốc nữa, Teresa chen vào. Tôi là người đơn giản và nói những gì tôi nghĩ, Mercer nói bằng giọng buồn rầu. Ít ra anh phải cư xử cho phù hợp với hoàn cảnh chứ, Ulben nói gắt. Chúng tôi muốn biết anh định làm gì. Mercer khoát tay với một vẻ bất lực vờ vịt. Quả thật, tôi không biết. Đây là một trong những hoàn cảnh không thương lượng nổi và khó lòng có thể nghĩ ra được một lối thoát nào đó. Chúng ta không thể cùng nhau qua đêm trong căn lều này được. Mercer gật đầu, tỏ ý tán thành. Thế nghĩa là có một người nào đó phải đi. Đó cũng là điều không phải tranh luận, Mercer đồng ý. Nếu như ba vật thể không cùng đồng thời tồn tại trong một khoảng không gian, thì một trong số các vật đó phải biến đi. Chính anh là người phải biến đi, Ulben cao có tuyên bố. Đến trạm trú chân sau chừng 10 dặm, chắc anh sẽ tìm cách qua khỏi. Đây là sai lầm thứ nhất trong suy luận của anh, Mercer phản đối. Tại sao tôi cần phải đi? Tôi là người đầu tiên tìm ra căn lều này. Nhưng Tess không thể đi được, Ulben nói. Phổi của cô ấy đã bị viêm rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Teresa không thể đi được 10 dặm trong cái lạnh như thế này. Tất nhiên, Teresa phải được ở lại. Thế nghĩa là sẽ đúng như vậy, Ulben nói một cách chắc chắn. Mercer ho. Phổi của anh không việc gì chứ? Vâng, nhưng sao? Mercer lại ho. Rồi nói chậm rãi, nhưng suy nghĩ từng từ một. Vậy không sao, chỉ có điều. Có điều theo chính những luận cứ của anh, thì không có gì ngăn cản anh đi dạo chơi chỉ khoảng 10 dặm trong giá lạnh. Chắc anh cũng sẽ tìm cách qua khỏi. Ulben nghi ngờ liếc nhìn về phía Teresa và nhận thấy trong mắt chị ta một tia ngạc nhiên, pha thoáng vui mừng. Thế em nói sao? Anh ta hỏi. Người đàn bà ngập ngừng im lặng, mặt Ulben tối tăm vì tức giận. Anh ta quay về phía Mercer. Thôi đủ rồi, anh không thể ở lại đây được. Không, có thể chứ. Tôi không cho phép điều đó. Umben ưỡn vai ra một cách hùng hổ. Trong việc này, tôi là người quyết định. Tôi sẽ vứt anh ra ngoài kia. Tôi sẽ lại vào. Umben im lặng, cố hết sức tự chủ. Rồi anh ta nói chậm chạp, bằng một giọng khe khẽ, cố nén lại. Anh nghe đây, Mancer. Nếu anh không đi, tôi sẽ đánh anh đến chết. Chúng ta không phải đang ở California. Đây, bằng những cú đấm này, tôi sẽ biến anh thành một đống thịt vụn. Mancer nhún vai. Nếu anh làm như vậy, tôi sẽ tập hợp những người tìm vàng lại và xem người ta treo cổ anh lên cái cây đầu tiên tìm ra được ở đây như thế nào. Anh nói hoàn toàn đúng, là chúng ta hiện đang ở California. Dân tìm vàng là những người vốn rất chất phác, đơn giản, và chỉ cần tôi cho họ xem dấu vết của những đòn đánh, kể cho họ nghe toàn bộ sự thật và đưa ra những bằng chứng về quyền của tôi đối với vợ mình. Người đàn bà muốn nói gì đó, nhưng Umben đã dữ tợn quát to. Đừng có xen vào! Giọng nói của Mancer vang lên hoàn toàn khác hẳn. Teresa, xin cô đừng làm phiền chúng tôi. Vì tức giận, vì cơn xúc động khó kềm chế nổi, người đàn bà bỗng nổi một cơn ho gay gắt và khan. Khuôn mặt chị ta đỏ gay, hai tay ôm lấy ngực, chờ cho cơn đau qua khỏi. Umben lắng nghe tiếng ho, nhìn chị ta vẻ cau có. Cần phải quyết định cách nào đó, anh ta nói. Phổi như vậy không chịu lạnh được. Cô ấy không thể đi khi trời chưa ấm. Còn tôi thì không có ý định để cô ta ở lại cho anh. Mancer hiền lành khịt mũi, khẽ ho, rồi lại khịt mũi và nói. Tôi cần tiền. Trên khuôn mặt Umben lập tức xuất hiện một vẻ khinh bỉ. Đấy, đã đến lúc Mancer sa ngã xuống cấp hơn anh ta nhiều. Cuối cùng đã tỏ ra sự đểu cán của mình. Anh có cả một bao vàng, Mancer nói tiếp. Tôi thấy anh dỡ nó từ trên xe xuống. Anh cần bao nhiêu? Umben hỏi, và trong giọng nói cũng lộ rõ sự khinh bỉ như trên nét mặt của anh ta. Tôi thử đoán xem trên xe của anh có thể có bao nhiêu vàng. Và tôi nghĩ rằng có thể đến gần 20 funter, khoảng 4.000, anh nghĩ sao? Nhưng đấy là tất cả những gì tôi có, Umben kêu lên. Anh còn có Teresa, Mancer an ủi anh ta. Chẳng lẽ cô ấy không đáng giá chừng ấy tiền? Anh hãy tưởng tượng là tôi phải từ bỏ cái gì. Quả thật đây là một cái giá thích hợp. Thôi được, Umben chạy đến bên bao vàng. Chỉ mong sao mau kết thúc cái trò này. Ôi, đồ hèn hạ. Ấy, anh nói vậy là không phải rồi, Mancer mỉm cười phản đối. Chẳng lẽ xem xét quan điểm đạo đức, người đem hối lộ lại tồi tệ hơn người nhận hối lộ hay sao? Kẻ chứa chấp đồ ăn trộm cũng không tốt hơn thằng ăn trộm, phải thế không nào? Và anh cũng đừng tự an ủi mình bằng sự tưởng tượng ra tính cao thượng của mình trong vụ giao kèo nhỏ này. Vứt mẹ cái đạo đức của anh đi, hung bên nổi khùng. Đi lại đây và nhìn tôi cân vàng. Tôi có thể lừa anh đấy. Còn người đàn bà ngồi tựa lưng vào tường, trong cơn giận dữ bất lực, nhìn hai người đàn ông đang cân vàng lẫn cát bằng chiếc cân đặt trên thùng gỗ. Cân quá nhỏ, phải cân làm nhiều lần, và lần nào cũng vậy, Mancer kiểm tra rất kỹ. Trong số cát này có quá nhiều bụi bạc, anh nhận xét và buộc miệng bao lại. Có lẽ ở đây một unce chỉ được 3/4 vàng nguyên. Anh đã ít nhiều đánh lừa được tôi rồi đấy, Umben ạ. Anh trìu mến nhấc bao lên và với vẻ mặt trân trọng đối với thứ vàng quý giá như vậy, mang ra xe trượt tuyết. Trở vào lều, anh thu dọn bát đĩa, đóng gói bao bì, cuốn chăn đệm. Xong xuôi, anh đặt hết lên xe. Thắng những con chó đang tỏ vẻ không bằng lòng vào xe, rồi quay lại lều lấy găng tay. Tạm biệt nhé, Stax. Anh đứng ở ngưỡng cửa nói. Người đàn bà quay người về phía anh, định đáp lại điều gì đó, nhưng không thể diễn đạt nổi bằng lời sự giận dữ đang sục sôi trong lòng mình. Tạm biệt nhé, Stax. Mansur nhẹ nhàng nhắc lại. Đồ đểu, cuối cùng chị ta mới thốt lên được. Lão đảo, Teresa bước đến bên giường, nằm vật úp mặt xuống và òa lên khóc nức nở. Đồ thú vật! Ôi, các người là đồ thú vật! John Mansur thận trọng khép cửa, và trước lúc bước đi, anh nhìn lại căn lều với một cảm giác vô cùng thỏa mãn. Anh đi xuống sông, dừng cỗ xe lại bên hố băng và lôi trong đống đồ đạc chất trên xe xuống bao đựng cát vàng. Nước trong hố đã phủ một lớp băng mỏng. Anh lấy tay đập vỡ lớp băng, dùng răng cắn mở sợi dây buộc miệng bao vàng, đổ tất cả những gì đựng bên trong xuống nước. Trong ở chỗ này rất cạn, Mansur trông thấy chỉ cách mặt nước ước chừng 2 phút, nước sông lấp lánh màu vàng nhạt trong ánh chiều đang buông xuống. Anh nhổ nước miếng vào hố, rồi anh xua bầy chó đi về hướng sông Urcon. Chúng gầm gừ thảm thiết và chạy từng bước miễn cưỡng. Tay phải cầm cần đẩy, tay trái liên tục xoa mũi và má. Mansur vấp phải sợi dây thắng khi đàn chó chạy vòng theo chỗ lượng của con sông. Tiến lên, lũ thọt! Anh quát to. Nào, nào, tiến lên, tiến lên! Đoàn Tử Huyến dịch.